Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 19 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 20 tháng 6, Bộ Công an mở cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá tải.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng ngày càng cực đoan hơn.
Vietnam Airlines lên tiếng vụ việc 9 tiếp viên bị thẩm vấn ở Australia.
Hơn 1 triệu người vùng sừng châu Phi không có nơi trú ngụ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công Thương vừa công bố tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12. Sự kiện này sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia cho biết, ở châu Âu, cá tra được tiêu thụ nhiều nhất ở thị trường Bắc Âu. Phần lớn cá tra được nhập khẩu vào thị trường châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng dưới dạng phi lê đông lạnh bằng tàu container. Các nhà nhập khẩu sẽ bán cá tra trực tiếp cho các phân khúc thị trường có liên quan hoặc phân khúc gia tăng giá trị đầu tiên cho sản phẩm cá tra trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Bộ Công an thông tin, từ ngày mai 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung phát hiện các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, vi phạm về cơi nới thùng xe chở hàng quá trọng tải. Riêng đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.
Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang vừa ký văn bản báo cáo gửi Cục Hàng không Việt Nam về sự việc tổ bay của hãng bị nhà chức trách Australia kiểm tra khi bay tới đây. Theo đại diện Vietnam Airlines tại Australia, đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh Australia của nhà chức trách Australia. Đến thời điểm này, Vietnam Airlines vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách Australia và đã yêu cầu đại diện hãng tại Melbourne tiếp tục liên hệ làm việc với nhà chức trách Australia để nắm các thông tin liên quan đến sự việc.
Trước những vướng mắc của các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng, không đấu nối và phát điện lên hệ thống điện quốc gia, mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kiến nghị các bộ ngành sớm có quy định ràng buộc trách nhiệm, thủ tục đấu nối, cũng như quy định về an toàn xây dựng đối với loại hình này. Theo tập đoàn này, do các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trong phạm vi quản lý của chủ đầu tư, không thuộc quản lý của các tổng công ty, công ty điện lực, nên nếu không chấp thuận để các chủ đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng, có thể gây phản ứng tiêu cực từ họ. Ngược lại, nếu EVN chấp nhận cho các chủ đầu tư thì lại có rủi ro do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Trên cả nước hiện có gần 52.000 vụ vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi, nhưng tỷ lệ xử lý rất thấp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, cũng như nguy cơ mất an toàn cho các công trình thủy lợi trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Văn bản thể hiện kết quả xử lý vi phạm còn thấp và hiệu quả chưa cao, chủ yếu do sự chỉ đạo phối hợp và chia sẻ thông tin giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý chuyên ngành, các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, chưa kịp thời và thiếu đồng bộ.
Đề cập đến tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng ngày càng cực đoan hơn. Ông nhấn mạnh đề phòng trong tháng 7 có thể xuất hiện giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo xác suất 70-80% khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ tháng 7 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 8-9, nhiệt độ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.
Vào hồi 13 giờ ngày hôm nay 19 tháng 6, nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy thứ 5, cửa cuối cùng. Như vậy, sau hơn một tuần từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6, nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng hoàn toàn cửa xả đáy. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, việc thực hiện đóng hoàn toàn 5 cửa xả đáy nhằm bảo đảm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Sáng nay 19 tháng 6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ phong tỏa khám xét tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Gia Khiêm do Võ Hoài Phương làm chủ. Kết quả khám xét khẩn cấp tại cây xăng và tại nhà Võ Hoài Phương, cơ quan điều tra đã thu giữ chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ rôn, tạm giữ nhiều hồ sơ sổ sách, chứng từ hóa đơn. Tại cửa hàng xăng có nhiều loại bồn chứa khác nhau, bao gồm chôn ngầm và để nổi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã bỏ sự phân biệt giữa các nước coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu và không phải bệnh đặc hữu trong dữ liệu của mình về bệnh, nhằm thống nhất phản ứng tốt hơn đối với loại virus này. Quyết định của WHO được đưa ra trong bối cảnh trước đó chỉ vài tháng, bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ biết đến ở các khu vực Tây và Trung Phi, nhưng nay lại xuất hiện tại nhiều châu lục khác trên thế giới. Dự kiến vào ngày 23 tháng 6 tới, WHO sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và Trung Phi có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không.
Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đã trở nên vô gia cư bởi hạn hán ở vùng sừng châu Phi do phải chuyển đi nơi khác để tìm kiếm thức ăn, nước uống. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 12 triệu người ở Ethiopia, Kenya và Somalia không được tiếp cận với đủ nước uống. Phụ nữ và trẻ em phải đi bộ xa hơn để lấy nước, có nhiều nguy cơ gặp phải các vấn đề về bạo lực thể chất và tình dục hơn. Các gia đình cũng phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật gia tăng. Hơn 18,4 triệu người hiện phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đang xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào nửa cuối tháng 5 năm 2023 tại thành phố Hiroshima và dự kiến công bố kế hoạch này vào cuối tháng này. Các nguồn tin cho biết chính phủ Nhật Bản đã đánh tiếng với các nước G7 khác về ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thời gian trên. Thủ tướng Nhật Bản hy vọng thể hiện quyết tâm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân với các nhà lãnh đạo G7 trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima vào tháng 5 năm 2023.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ngày 19 tháng 6 cho biết nước này lên kế hoạch tiếp tục giảm thuế nhiên liệu trong tháng 7. Đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm giảm bớt áp lực lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao. Theo vị này, chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng mức cắt giảm thuế đối với tiêu thụ nhiên liệu lên mức giới hạn hợp pháp là 37% từ mức 30% hiện nay. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến cuối năm nay.
Tình trạng sụt giảm lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga đang buộc châu Âu phải sử dụng nguồn khí đốt dự trữ, vốn được tích lũy để tiêu thụ trong cao điểm mùa đông. Theo dữ liệu mới nhất, kho dự trữ khí đốt của châu Âu đã giảm 1%. Dự báo của công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu cho biết, trong trường hợp dự án dòng chảy phương Bắc bị đóng cửa hoàn toàn, châu Âu sẽ không thể tích lũy được lượng khí đốt mà EU đặt ra. Trong trường hợp này, khí đốt của châu Âu sẽ hết vào tháng 1 năm sau.
Cử tri Pháp hôm nay 19 tháng 6 sẽ đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới vòng 2. Kết quả bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng đối với quyền lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong những năm tới. Trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1 tuần trước, Liên minh Trung Dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dù giành chiến thắng, song kết quả không mang tính cách biệt. Do đó, kết quả bầu cử lần này sẽ quyết định màu sắc chính trị của Quốc hội Pháp trong những năm tới. Sau khi tái đắc cử, mục tiêu của Tổng thống Macron là giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, tức là tối thiểu phải giành được 289 ghế để có thể dễ dàng thực thi các dự án cải cách của ông.
Chuyển sang các thông tin về văn hóa giải trí cuối tuần. MV Ai Muốn Nghe Không của Đen đã chính thức giành top 1 trending music của YouTube Việt Nam, với hơn 6,6 triệu lượt xem và hơn 286.000 lượt yêu thích. Trước đó, Đen cũng đạt top 1 trending YouTube với MV Đi Trong Mùa Hè phát hành vào ngày 9 tháng 5. Hiện tại, Đen cũng chính là nghệ sĩ giữ kỷ lục V-pop khi có số lượng MV đạt top 1 trending YouTube, top 1 trending music nhiều nhất từ trước đến nay với 14 MV. Phát hành vào ngày 11 tháng 6, Ai Muốn Nghe Không là sáng tác thuộc dự án Lộn Xộn 5 của Đen, tập hợp những suy tư của Đen về đam mê, nhiệt huyết và âm nhạc của bản thân.
Theo Daily Mail, Justin Bieber tiếp tục phải hoãn lịch biểu diễn trong Justin World Tour đến hết tháng 7 sau khi bị liệt nửa mặt vì mắc hội chứng Ramsay-Hunt. Trong thông báo mới nhất, đại diện của Justin Bieber cho hay, trong hoàn cảnh nam ca sĩ phải điều trị bệnh, các buổi diễn còn lại diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 đều hoãn lại. Justin Bieber tiếp tục nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ các bác sĩ. Mọi người đều mong chờ sự hồi phục nhanh chóng của nam ca sĩ và đợi ngày anh trở lại sân khấu. Justin Bieber sẽ hát cho khán giả vào cuối mùa hè này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hôm nay 19 tháng 6, hơn 100.000 học sinh thành phố Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với môn thi cuối cùng là môn toán.
Dù thời tiết nắng nóng nhưng đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là hạ nhiệt và khá vừa sức, sát với thực tế, phù hợp với tình hình dạy và học.
Ra khỏi điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Hòa, quận Cầu Giấy với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Nguyễn Hà Sơn, học sinh lớp 9A4 trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết, đề thi toán năm nay bao gồm các kiến thức cơ bản đã được giáo viên ôn tập kỹ.
Em thấy đề khá là dễ và ngoài trừ câu cuối với cả câu xe hình thì cũng không có gì khó cả.
Cũng ra về với nụ cười tươi, thí sinh Trần Nguyễn Phương Anh cho rằng đề thi toán vừa sức, chỉ có câu cuối của bài hình là hơi khó.
Em thấy là đề toán năm nay không khó, chỉ cần là kiểu mình làm kỹ, mình tra lại đáp án, mình kiểu xem lại bài thì mình sẽ được điểm khá là cao.
Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại. Và so với 6 kỳ tuyển sinh gần nhất, tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cũng là cao nhất với 1 trên 1,54. Sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, những học sinh đăng ký thi chuyên sẽ tiếp tục cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trong ngày mai 20 tháng 6. Dự kiến chậm nhất đến ngày 9 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.